Theorem.
Theorem.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong bối cảnh tình hình thế giới, chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp, tăng trưởng không đồng đều.
Trong bối cảnh đó, nước ta đã từng bước thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, tranh thủ khả năng hợp tác thương mại, đầu tư hội nhập, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế đất nước. Và năm 2019 đánh dấu một mốc quan trọng về hoạt động xuất nhập khẩu khi mà lần đầu tiên tổng kim ngạch vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập trong mục tiêu điểm ngay sau đây.
Nếu như năm 2001, tổng giá trị xuất nhập khẩu mới chỉ ở con số khiêm tốn hơn 30 tỷ đô la Mỹ, thì 6 năm sau, năm 2007, tổng giá trị xuất nhập khẩu cả nước đã đạt con số 100 tỷ đô la Mỹ sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới. Đến năm 2015, xuất nhập khẩu cán mốc trị giá 300 tỷ đô la Mỹ và chỉ 2 năm sau đó, vào giữa tháng 12 năm 2017, tổng giá trị xuất nhập khẩu đã đạt mức 400 tỷ đô la Mỹ. Tính đến cuối năm 2019, giá trị xuất nhập khẩu lần đầu tiên nước ta cán mốc 500 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 262 tỷ đô la, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 248 tỷ đô la, xuất siêu lên tới gần 11 tỷ đô la Mỹ. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu nhìn nhận, đây là dấu mốc quan trọng trên con đường hội nhập của đất nước.
Xuất nhập khẩu đóng góp một tỷ trọng rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Đây là một cái tin vui. Dĩ nhiên là lên một cái mức 500 tỷ đô la là lần đầu tiên. Nó vượt tất cả những cái thành tích về xuất nhập khẩu của chúng ta trong những năm qua. Đây là một cái điều tốt, nó chứng tỏ là Việt Nam càng ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.
Có thể thấy, thời gian qua, đất nước đã liên tiếp đạt được các mốc kỷ lục xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng dần qua các năm, năm sau vượt năm trước. Theo các chuyên gia kinh tế, đạt được dấu mốc ấn tượng này là do sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự phối kết hợp chặt chẽ, tích cực giữa các bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời là kết quả của việc tăng cường các hoạt động sản xuất kinh doanh, các sản phẩm dịch vụ có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đóng góp quan trọng vào GDP của đất nước, góp phần vào chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu hiện 70% là đang đến từ khu vực doanh nghiệp FDI mà không phải đóng góp từ các doanh nghiệp nội địa. Do đó, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải làm gia tăng tỷ lệ các doanh nghiệp trong nước đóng góp vào kim ngạch này.
Kim ngạch tăng là một điều mừng, nhưng cái điều quan trọng hơn nữa là cái chất lượng của cái sự tăng trưởng trong hoạt động xuất nhập khẩu và đặc biệt là trong hoạt động xuất khẩu. Hiện nay thì có thể nói là cái giá trị gia tăng trong cái hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta không cao so với lại cái tổng kim ngạch chúng ta đạt được. Trong cái kim ngạch xuất khẩu đến trên 70% thì vẫn là do các FDI đóng góp chứ không phải khu vực doanh nghiệp nội địa. Cho nên đây cũng sẽ là một vấn đề chiến lược và một vấn đề hành động của chúng ta trong tương lai. Gia tăng được cái giá trị gia tăng của bản thân hoạt động xuất nhập khẩu, gia tăng được cái tỷ lệ nội địa, tỷ lệ của các doanh nghiệp nội địa của chúng ta đóng góp vào cái kim ngạch này.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là sức bật giúp cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước. Thêm vào đó là việc chúng ta khai thác có hiệu quả các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và các khung khổ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, với mục tiêu tăng trưởng cao và xuất khẩu đạt 300 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020 là áp lực lớn. Vì vậy, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng cần tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế và pháp luật, tạo dựng nguồn lực và động lực mới cho tăng trưởng. Trong đó, Bộ Công Thương sẽ tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, kết nối chuỗi liên kết giữa FDI và trong nước, trong các ngành, tái cơ cấu các ngành sản xuất tạo giá trị gia tăng nội địa, thực thi hiệu quả FTA, chống gian lận thương mại, xuất xứ.
Rõ ràng những chính sách kiến tạo của chính phủ cũng như những cái chiến lược trong cái phát triển các ngành mà chính phủ đã phê duyệt và thông qua đang tạo nên những cái cơ sở và những cái tiền đề rất quan trọng để chúng ta tiếp tục tăng cường cái năng lực sản xuất, xuất khẩu của đất nước cũng như là khai thác có hiệu quả các cái cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và các khung khổ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, rõ ràng với những cái mục tiêu và những yêu cầu đặt ra mà cụ thể như Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu trong cái năm 2020, tăng trưởng phải lớn mạnh hơn nữa và đặc biệt xuất khẩu phải đạt được con số 300 tỷ đô la Mỹ thì đây là những thực sự những nhiệm vụ rất to lớn và rất áp lực. Và chính vì vậy thì Bộ Công Thương cùng với các bộ ngành chúng tôi cũng ý thức rất rõ những cái trách nhiệm của mình trong tiếp tục thực hiện các cái hoạt động cải cách để tiếp tục hoàn thiện cả về mặt thể chế và pháp luật những cái môi trường kiến tạo để tiếp tục tạo dựng những cái nguồn lực và những cái động lực mới cho tăng trưởng nói chung cũng như phát triển về xuất nhập khẩu nói riêng. Và đặc biệt là trong cái việc tiếp tục thực hiện các cái đầu tư, các cái cắt giảm các thủ tục và điều kiện về đầu tư kinh doanh cũng như cải cách về thủ tục hành chính, thì năm 2020 chúng ta cũng rất kỳ vọng là các hàng loạt các hiệp định thương mại tự do sẽ được các cái doanh nghiệp của Việt Nam và đặc biệt là khu vực doanh nghiệp trong nước sẽ có sự kết nối trong những cái chuỗi cùng với các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để chúng ta tiếp tục khẳng định cái vị thế của mình trong cả các cái chuỗi cung ứng về sản phẩm của nông nghiệp, nông sản, thủy sản chế biến, nhưng cả những sản phẩm của mặt hàng công nghiệp.
Để tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, bên cạnh việc chính phủ đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, trong đó chú trọng đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN. Qua đó, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Song đối với các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực, từng ngành nghề phải có sự nỗ lực mạnh mẽ để có thể cạnh tranh được trong bối cảnh mở cửa thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, kết quả ấn tượng về kim ngạch xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất siêu vượt 10 tỷ đô la Mỹ cho thấy là chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước ta đã tạo ra cơ hội rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp vươn ra biển lớn. Đó còn là sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành địa phương trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, khơi thông dòng chảy thương mại.
Những kết quả này là tiền đề quan trọng để năm nay mục tiêu riêng kim ngạch xuất khẩu vượt 300 tỷ đô la Mỹ mà chính phủ đề ra. Nó sẽ có được nếu chính quyền các cấp đồng hành cùng doanh nghiệp, cắt giảm điều kiện thủ tục kinh doanh thực chất và hiệu quả hơn nữa, tận dụng những ưu đãi từ các thị trường mới, đặc biệt là trong các thị trường của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và sắp tới đây là Hiệp định Tự do Thương mại và Đầu tư Song phương Việt Nam Liên minh châu Âu EU.
Quý vị và các bạn suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Xin hãy bày tỏ ý kiến bằng cách gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 9483. Xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483 đang chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn.